những hạt ngọc trí tuệ Phật giáo. Tám nhỏ, thế nào là nghiệp? Tổ Hòa Thượng, Yukitila. Nghiệp, tiếng Pali là Karma, có nghĩa là hành động, tiếng Sanskrit. Nghiệp được gọi là karma. Trong nghĩa thông thường, nghiệp có nghĩa tất cả những hành động tốt hay xấu. Nó bao trùm tất cả những hành động có dụng ý, dù là tinh thần, nói năng hay vật chất, tư tưởng, lời nói và hành vi. Trong nghĩa chủ yếu, nghiệp có nghĩa là tất cả những ý muốn đạo đức hay vô đạo đức. Đức Phật nói, này các tỳ kheo, ý muốn là cái mà ta gọi hành động tức nghiệp. Do có ý mà ta hành động thân, khẩu và tư tưởng. Tực chích trong kinh Tăng Chi, Anguttara Nikaya 3.4.15. Nghiệp chẳng phải là tiền định, mà cũng chẳng phải là học thuyết theo số mệnh. Quá khứ ảnh hưởng hiện tại, nhưng không ác hẳn. Với nghiệp quá khứ và hiện tại cũng như nhau. Quá khứ và hiện tại ảnh hưởng tương lai. Quá khứ là cái nền dựa vào đấy. Đời sống tiếp diễn từng khoảnh khắc, tương lai chưa tới, chỉ có hiện tại và trách nhiệm sử dụng hiện tại, làm việc thiện hay việc ác, nơi từng cá nhân. Mỗi hành động phát sinh một hậu quả, và đó là nguyên nhân trước, và hậu quả đó là hậu quả tiếp theo. Cho nên, chúng ta nói về nghiệp, tức luật nhân quả. Ví dụ, ném một hòn đá là một hành động, hòn đá đập vào cửa kính làm vỡ kính. Vỡ kính là quả của hành động ném, nhưng chưa phải là tận cùng. Cửa kính vỡ là nguyên nhân của những việc xảy ra sau này. Phải có một số tiền để thay kính. Ấy, lẽ ra là để dành hay dùng để làm việc khác, và hậu quả đã làm cho ta có cảm giác thất vọng. Điều này có thể làm cho ta bức rứt, và nếu không cẩn thận, bức rứt này có thể làm thành nguyên nhân của một việc làm sai khác, và cứ thế tiếp tục. Không có sự chấm dứt về những kết quả của hành động, không có sự chấm dứt của nghiệp, cho nên chúng ta phải hết sức thận trọng về hành động của chúng ta, để hậu quả được tốt hơn. Cho nên, rất cần thiết cho chúng ta làm điều lành, hành động có ích sẽ trở về chúng ta thành nghiệp lành, và làm cho chúng ta đủ sức mạnh để bắt đầu một nghiệp tốt. Ném một hòn đá xuống nước và nhìn hiệu quả, thấy nước vé lên và những gợn sóng lăn tăn nổi lên khi mặt nước va chạm với hòn đá, rồi thấy ra sao những gợn sóng vòng tròn mới đầu nhỉ? Cứ rộng mãi cho đến khi mắt ta không thể nhìn theo được nữa. Một viên đá nhỏ nhiễu loạn nước trong hồ, nhưng việc chưa chấm dứt. Khi những gợn sóng nhỏ đến bờ hồ, nước lại quay trở lại với viên đá đã nhiễu loạn đó. Những hậu quả của những hành động trở lại chúng ta như những gợn sóng với hòn đá, và chừng nào mà ta còn hành động với tác ý, những làn sóng mới và hậu quả sẽ trở lại đánh chúng ta và nhiễu loạn chúng ta. Nếu chúng ta lương thiện và giữ an lạc, những đợt sóng khó khăn quay về sẽ càng ngày càng yếu đi cho đến khi chúng tắt, và nghiệp lành sẽ trở về với phước lành. Chẳng hạn, nếu chúng ta trồng hạt xoài, cây xoài sẽ mọc lên và mang trái xoài. Và nếu ta gieo một hạt ớt, cây ớt sẽ mọc lên và mang trái ớt. Đức Phật nói, trồng nhân nào thì mang quả nấy, làm điều thiện đạt điều tốt, làm điều ác gặp ác, gieo nhân nào gặp quả này. Được trích trong Samyutta Nikaya tương ưng. Mọi việc đến thật đúng với chúng ta, khi điều vui đến và làm chúng ta hạnh phúc, chắc chắn rằng nghiệp đến cho thấy chúng ta hành động chính. Khi điều bất hạnh đến làm chúng ta đau hay làm cho chúng không hạnh phúc, nghiệp đến cho chúng ta thấy nỗi lỗi lầm của chúng ta. Chúng ta không bao giờ quên nghiệp, lúc nào cũng rất công bằng. Nghiệp chẳng thương mà cũng chẳng ghét, chẳng thưởng mà cũng chẳng phạt. Nó cũng chẳng bao giờ giận dữ và cũng chẳng bao giờ làm vừa lòng. Đơn giản, nghiệp là định luật của nguyên nhân và hậu quả. Nghiệp không biết gì về chúng ta cả. Lửa không biết gì khi đốt cháy chúng ta phải không? Không biết gì, bản chất của lửa là cháy lên để cho sức nóng. Nếu chúng ta sử dụng đúng cách, nó cho ta ánh sáng, nấu đồ ăn hay đốt đi những gì chúng ta muốn. Nhưng nếu chúng ta không sử dụng đúng cách, nó sẽ đốt cháy chúng ta và tài sản của chúng ta. Việc của lửa là làm cháy lên, và việc của chúng ta là sử dụng nó cho đúng. Chúng ta dại dột, nếu chúng ta giận dữ và trách cứ, khi bị cháy vì chúng ta đã lầm lỗi. Có nhiều bất bình và nhiều dị biệt về số phận con người trên thế giới. Ví dụ có kẻ thấp người cao, có kẻ bị chết yểu, có kẻ sống lâu đến 80 hay 100 tuổi. Có kẻ bệnh hoạn và tàn tật, có kẻ lại tráng kiện và khỏe mạnh, có kẻ sinh ra giàu sang phú quý, có kẻ sinh ra trong hầm than, có kẻ sinh ra là triệu phú, có kẻ lại nghèo hèn, có kẻ là thần đồng, có kẻ lại ngu đần. Tại sao lại có những sự không đồng đều như thế hiện hữu trên thế giới? Người Phật tử không tin những sự chênh lệch như thế là kết quả của sự ngẫu nhiên. Chính khoa học cũng chống lại thuyết ngẫu nhiên. Trong thế giới khoa học gia, tất cả mọi việc đều do định luật nhân quả chi phối. Người Phật tử cũng chẳng tin những sự chênh lệch trên thế giới là do Thượng Đế đứng sáng tạo. Một trong ba quan điểm khác nhau thịnh hành trong thời Đức Phật là dù con người có kinh qua hạnh phúc hay đau khổ hay cảm tưởng không rõ ràng thì tất cả đều do sự sáng tạo của một vị trời tối thượng. Bình phẩm về quan điểm định mệnh này, Đức Phật nói: vậy thì theo sự sáng tạo của vị trời tối thượng này, con người sẽ trở thành kẻ giết người, trộm cắp, dâm ô, nói dối, kẻ vu khống, lạm dụng, kẻ bét xét, là tham lam, hiểm độc và quan điểm ngoan cố. Như vậy, những người rơi vào sự sáng tạo của một Thượng Đế là lý do triết yếu. Chẳng cầu ham muốn làm gì và cũng chẳng cần thiết làm hành vi này hay tránh hành vi kia. Nói về những nhà tu khổ hạnh, lõa thể theo cách tự hành xác, Đức Phật nhận xét: này các tỳ kheo, nếu chứng nghiệm đau khổ hay hạnh phúc là do Thượng Đế quyết định, chắc chắn những nhà tu khổ hạnh, lõa thể này phải do một Thượng Đế ác độc tạo nên, vì họ đang chứng nghiệm những sự đau đớn ghê gớm. Được trích trong Devadaha Sutta, number 101, Madhyama Nikaya, Trung Bộ 2, chương 222. Theo Phật giáo, những sự bất bình đẳng hiện hữu trong thế giới này là một phần là do nơi di truyền và môi sinh, và một phần lớn do nguyên nhân hay những nguyên nhân tức nghiệp, không chỉ ngay bây giờ mà còn ở quá khứ gần hoặc xa. Chính con người chịu trách nhiệm về hạnh phúc và lầm than của mình. Con người tự tạo thiên đường hay địa ngục cho chính mình. Con người là chủ thể định mệnh của mình, kết quả của quá khứ và nguồn gốc của tương lai. Những quy luật về trật tự vũ trụ. Mặc dù Phật giáo dạy nghiệp là nguyên nhân chính của các sự bất bình đẳng trong thế giới, nhưng không dạy thuyết định mệnh hay học thuyết tiền định, và cũng không giữ quan niệm cho rằng mọi thứ đều do quá khứ. Luật nguyên nhân mô tả trong triết lý Phật giáo là một trong năm trật tự mà chính chúng là luật hành hoạt trong vũ trụ. Chúng là: thứ nhất, Utu Niyama, luật vật lý vô cơ, tức hiện tượng về gió mưa của mỗi mùa, trật tự chính xác về mùa, những thay đổi và biến chuyển theo đặc thù của mùa gây ra gió mưa, tính chất nóng bức vân vân thuộc nhóm này. Thứ hai, Bija Niyama, luật về mầm và hạt giống, tức vật lý hữu cơ như gạo, gạo lấy ra từ thóc, thường từ mía hay mật, đặc tính của một số trái cây vân vân. Thuyết khoa học về tế bào và gen và những cái giống nhau về mặt vật lý thuộc định luật này. Thứ ba, Kama Niyama, luật về kết quả của hành động, như hành động tốt xấu sanh kết quả tương ưng tốt xấu. Cũng như nước, tự tìm mức độ nông cạn, nghiệp cho cơ hội, tạo kết quả không tránh được, không phải dưới hình thức thưởng phạt, mà là sự liên tục bẩm sinh, sự liên tục của hành vi và hậu quả tự nhiên, và cần thiết như con đường của mặt trăng và các tinh tú. Thứ tư, Trama Niyama, luật về tiêu chuẩn, như hiện tượng thiên nhiên xảy ra lúc Bồ Tát giáng sinh trong lần sanh cuối cùng. Luật hấp dẫn và những luật thiên nhiên tương đương, lý lẽ cho là tốt vân vân, cũng có thể gồm trong nhóm này. Thứ năm, Sita Niyama, luật về tâm hay luật tâm linh, như tiến trình của thức, sự phát sanh mà mất đi của thức, yếu tố cấu tạo thức, sức mạnh của tâm vân vân, thần giao cách cảm, hình ảnh do viễn vọng, nhận thức bằng hồi tưởng linh cảm nghe được, đọc được tư tưởng. Tất cả những hiện tượng tâm linh không thể giải thích được bởi khoa học hiện đại, gồm trong điều này. Năm luật trên bao gồm mọi thứ trong thế giới và mọi hiện tượng tinh thần hay vật chất có thể giải thích bằng những luật ấy. Chúng là luật trong chính chúng, không cần ai ban hành, và nghiệp cũng vậy, là một trong chúng. Phân loại nghiệp. Nghiệp chia thành bốn loại theo thời gian kết quả nảy sinh. Nghiệp chín mùi cùng đời, chín mùi đời sau, chín mùi trong những lần sanh liên tiếp. Ba loại nghiệp này đi đến sinh, kết quả như hạt giống sắp sửa nảy mầm. Nhưng hạt giống nảy mầm phải có một số nguyên nhân phụ thuộc như đất mưa vân vân. Cũng vậy, nghiệp trổ quả cũng cần một số nguyên nhân phụ thuộc như hoàn cảnh, môi trường chung quanh vân vân. Đôi khi ngẫu nhiên là vì không có những nguyên nhân phụ thuộc nên nghiệp không trổ quả. Nghiệp này gọi là Ahosi Karma hay nghiệp vô hiệu quả. Nghiệp cũng được phân loại thành bốn loại theo chức năng đặc biệt của nó. Dẫn nghiệp là điều kiện của lần sanh tương lai, hỗ trợ nghiệp, giúp và duy trì kết quả của nghiệp đã hiện hữu. Phản ứng nghiệp, kìm nén hay thay đổi kết quả của nghiệp tái sinh, và nghiệp phá hoại tiêu diệt nghiệp lực hiện hữu và thay thế bằng hợp lực của chính nó. Có một cách phân loại theo tầm quan trọng của kết quả. Có cực trọng nghiệp, cho nghiệp lành hay nghiệp dữ lớn lao phát sinh ngay trong đời này hay đời sau. Về mặt tinh thần của nghiệp này, tình trạng đạt được tinh thần thanh lọc ở mức độ cao gọi là đắc thiền hay hỷ lạc rất mạnh, vì nó mang kết quả nhanh hơn trạng thái tinh thần bình thường không được thanh lọc. Về phía đối lập, có năm loại trọng tội tạo nghiệp dữ lớn lao. Những trọng tội này là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, bậc thánh, làm thân Phật chảy máu hay tạo ly gián trong tăng đoàn. Cận tử nghiệp là loại động mang đến lúc sắp chết, về vật chất hay tinh thần. Tinh thần bằng việc suy nghĩ đến những hành động xấu tốt trước đây hay có tư tưởng xấu hay tốt. Chính nghiệp này, nếu không phải là nghiệp dữ, quyết định điều kiện cho lần sanh tới. Tập quán nghiệp là hoạt động mà ta làm theo thói quen hàng ngày. Nghiệp này nếu vắng, cận tử nghiệp phát sinh, quyết định lần sanh tới. Tích lũy nghiệp là nghiệp cuối cùng theo thứ tự ưu tiên, đó là nghiệp chưa cạn hết của một chúng sanh đặc biệt, và nó là điều kiện của lần sanh tới nếu tập quán nghiệp không hành hoạt. Một cách phân loại nghiệp nữa theo cảnh giới do kết quả mang đến. Thứ nhất, nghiệp vô luân dữ mang hậu quả vào cảnh giới lầm than. Thứ hai, nghiệp lành mang hậu quả vào dục giới. Thứ ba, nghiệp lành hậu quả vào sắc giới. Và thứ tư, nghiệp lành hậu quả vào vô sắc giới. 10 hành động vô luân và hậu quả. Thứ nhất, nghiệp vô luân bắt rễ từ tham, sân và si. Có 10 hành động vô luân, đó là giết, trộm cướp, tà dâm. Ba điều này là do thân, nói dối, vu khống, nói lời độc ác, nói chuyện phiếm. Bốn điều này là do khẩu, tham, ác ý và tà kiến. Ba điều này là do tâm ý. Trong 10 điều này, giết có nghĩa là tiêu diệt bất cứ một chúng sanh nào, kể cả tất cả các loại xuất vật. Hành động giết có 5 điều kiện chính, tức là một chúng sanh biết là một chúng sanh có ý giết, cố gắng và kết quả cái chết. Hậu quả của tội ác giết người là chết non, bệnh hoạn, luôn luôn phiền não vì phải xa người thân, luôn luôn sợ hãi. Hành động trộm cướp gồm có 5 điều kiện chính thức, lấy tài sản của người khác, ý thức được việc này, có ý trộm cướp, có nỗ lực và hậu quả lấy đi. Hậu quả của trộm cướp là nghèo khổ, bất hạnh, không đạt được ước muốn và phải sống nhờ vả. Hành động tà dâm gồm có 3 điều kiện chính, tức có dụng ý vui hưởng mục tiêu đã bị cấm, chiếm đoạt mục tiêu, tà dâm mang hậu quả, có nhiều kẻ thù, gặp người, bạn đường không chung thủy. Nói dối gồm có 4 trường hợp chính, tức là nói không đúng, dụng ý đánh lừa, có sự cố gắng và nói hai chiều. Hậu quả của nói dối là bị nhục mạ, bị phỉ báng, không ai tin và miệng hôi hám. Hành động vu khống gồm có 4 điều chính, tức là chia rẽ, có dụng ý chia rẽ, có sự cố gắng và đưa chuyện. Hậu quả của vu khống là bị mất bạn hữu vô cớ. Hành động nói lời độc ác có 4 điều kiện chính, tức là sỉ nhục người, giận dữ, chửi rủa người. Hậu quả của nói lời độc ác bị người ghét bỏ dù không lỗi, giọng nói thô lỗ. Hành động nói chuyện phiếm có 2 điều kiện chính, tức là hướng về chuyện phiếm vô ích và kể lể. Hậu quả hành động nói chuyện phiếm vô ích là cơ thể bị xáo trộn, nói không ai nghe. Hành động tham lam gồm 2 điều kiện chính, muốn lấy tài sản của người khác và lòng tham muốn có tài sản ấy. Kẻ ấy nói, tài sản này là phải của tôi, hậu quả của tham lam là không đạt được ước muốn. Hành động ác ý gồm 2 điều kiện chính, tức là một chúng sanh khác và có ý làm hại chúng sanh đó. Hậu quả của ác ý là xấu xí, bệnh tật và bản chính đáng ghét. Tà kiến có nghĩa là nhìn sự vật ai, không biết chúng thực sự đúng như thế nào. Tà kiến gồm 2 điều kiện chính là cách đối xử sai lầm trong quan điểm với đối tượng, hiểu lầm đối tượng ấy theo quan điểm đó. Hậu quả của tà kiến, luyến chấp, thiếu trí tuệ, trí khôn thấp kém, bệnh tật kinh niên và tư tưởng đáng trách. Thứ hai, nghiệp lành mang hậu quả ở dục giới. Có người hành động tinh thần, đó là độ lượng, giới, thiền, kính trọng, phục vụ, hồi hướng công đức, hoan hỷ công đức của người khác, nghe pháp, giảng pháp và thiết lập quan điểm đứng đắn. Độ lượng mang củ cải. Giới khiến người ta được sinh trong một gia đình quý phái hạnh phúc. Thiền giúp sanh sinh vào cõi sắc hay vô sắc và giúp đạt kiến thức cao và giải thoát. Kính trọng người, ta được người kính trọng lại. Phục vụ người khác, ta được người khác phục vụ lại. Hồi hướng công đức giúp ta có nhiều của cải để cho trong kiếp sau. Hoan hỷ công đức của người khác tạo niềm vui tại bất cứ nơi đâu ta sinh ra. Nghe pháp và giảng pháp dẫn đến trí tuệ. Thứ ba, nghiệp lành mang hậu quả ở sắc giới. Có 5 loại hoàn toàn về tinh thần mang lại trong tiến trình hành thiền, tức một nhỏ, trạng thái thứ nhất của đắc thiền hay hỷ lạc có 5 thành phần cấu tạo: sơ thiền, nhị thiền, trạng thái say mê, sung sướng, gom tâm vào một điểm. Hai nhỏ, trạng thái thứ hai của đắc thiền xảy ra cùng với nhị thiền, được chấp nhận, trạng thái say mê, sung sướng, gom tâm vào một điểm. Ba nhỏ, trạng thái thứ ba của đắc thiền xảy ra cùng lúc với trạng thái say mê, sung sướng và gom tâm vào một điểm. Bốn nhỏ, trạng thái thứ tư xảy ra cùng một lúc với sung sướng và gom tâm vào một điểm. và năm nhỏ. Trạng thái thứ năm của đất thiền cùng với sự thanh thản và gom tâm vào một điểm. 4. Là mã. Nghiệp lành mang hậu quả ở vô sắc giới. Có bốn loại hoàn toàn tinh thần thực hiện trong tiến trình thiền. Tức: một nhỏ, không vô biên xứ, thần thức ở trong sự vô tận của không gian. Hai nhỏ, thức vô biên xứ, tức thần thức ở trong sự vô tận của ý thức. Ba nhỏ, vô sở hữu xứ, tức thần thức ở trạng không tồn tại. Bốn nhỏ, phi tưởng phi tưởng xứ, tức thần thức ở nơi mà tri giác cực vi tế, đến nỗi không thể nói có hay không. Tự do ý chí. Nghiệp, như đã nói ở trên, không phải là số phận, không phải là một định mệnh, không thể thay đổi được. Nó cũng chẳng phải là buộc ta phải gặt hái tất cả những gì ta đã gieo cho cân xứng. Những hành động của nghiệp không phải là tuyệt đối không thay đổi được và chỉ có một số ít thôi. Ví dụ, bắn một viên đạn qua nòng súng, ta không thể gọi viên đạn quay về hay làm lệch mục tiêu của nó. Nhưng thay vì viên đạn chì hay viên đạn thép bắn qua không khí, mà là một quả bóng bằng ngà voi bắn vào một thảm xanh bằng phẳng, ta có thể dùng cây gậy, chơi bi-a để di chuyển quả bóng, và sau đó ta có thể chọc đằng sau nó, và với nhanh nhẹn và không chọc quá mạnh, ta có thể chạy vòng sang phía kia bàn bi-a, chọc theo hướng ngược lại, làm cho nó chạy thẳng đúng hướng và ngừng lại ở một chỗ. Với hành động sau bằng cái gậy bi-a, ta thay đổi, hay trong trường hợp thuận lợi, ta có thể hoàn toàn làm mất tác dụng hành động trước đây. Cũng giống như vậy, nghiệp hành động trong dòng suối mênh mông của đời người. Cũng vậy, một hành động của nghiệp ở ngày hôm sau có thể thay đổi hậu quả của nghiệp ở ngày hôm trước. Nếu không vậy, làm sao một người có thể thoát khỏi tất cả các nghiệp? Thiện, nghị lực tự nơi mình tiếp tục sẽ vĩnh viễn không bao giờ chấm dứt. Cho nên, con người có tự do ý chí và có khả năng uốn nắn đời sống mình hay thay đổi những hành động. Cả đến một người tội lỗi nhất, nhưng với thiện chí và cố gắng, có thể trở thành một người đạo đức nhất. Ta có thể bất cứ lúc nào thay đổi thành tốt hơn hay xấu hơn. Mọi sự trên thế giới, kể cả chính con người cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nếu không có hoàn cảnh, không có gì có thể phát sinh hay tiến tới hiện hữu. Cho nên, con người có một số tự do ý chí, tuy không hẳn là tuyệt đối tự do ý chí. Theo triết lý Phật giáo, mọi thứ tinh thần hay vật chất phát sanh theo định luật và hoàn cảnh. Nếu không như vậy, sự hỗn loạn và sự ngẫu nhiên ngự trị. Tuy nhiên, việc như vậy không thể được, và nếu không, tất cả những định luật thiên nhiên mà khoa học hiện đại khám phá ra đều bất lực. Sự thật, bản chất thực về hành động nghiệp của con người là tinh thần. Khi một tư tưởng hiện lên trong tâm của một con người nhiều lần, có một khuynh hướng nhất định trở lại tư tưởng đó. Khi một hành động được thực hiện nhiều lần, có khuynh hướng nhất định tái diễn hành động ấy. Cho nên, mỗi hành động tinh thần hay vật chất có khuynh hướng luôn luôn nảy sanh, giống như vậy, và quay trở lại phát sanh. Nếu một người có tư tưởng tốt, nói lời lương hảo, hành vi tốt, hậu quả tác động đến người đó sẽ tăng khuynh hướng lòng tốt nơi người đó, làm người đó trở thành một người tốt hơn. Nếu trái lại, người đó có hành vi xấu trong tư tưởng, lời nói hay hành động, người đó sẽ tự củng cố khuynh hướng xấu. Chính người đó đã tự mình làm mình trở nên người xấu hơn. Đã trở thành một người xấu, người ấy sẽ hướng về làm bạn với người xấu trong tương lai, và phải chịu tất cả mọi loại bất hạnh của đời sống đối với hạng người như vậy. Trái lại, phần chính của đặc tính càng tiếp tục lớn mạnh tốt hơn. Đương nhiên, thu hút làm bạn vào nhóm người tốt, vui hưởng lạc thú, tiện nghi, không bị những chuyện bất ngờ, đột ngột trong cuộc sống con người bao hàm trong xã hội. Trong trường hợp với người có văn hóa, cả đến những tội lỗi lớn cũng có thể được giảm thiểu. trong khi với người không văn hóa, tội ích cũng phát sanh hậu quả lớn đến mức tối đa, tùy theo hoàn cảnh thuận hay không thuận lợi. Những bài học dạy bởi nghiệp. Càng hiểu nhiều về nghiệp luật, ta càng thấy phải cẩn thận như thế nào trong mọi hành động, lời nói, tư tưởng và trách nhiệm, như thế nào đối với người đồng chủng. Sống trong ánh sáng của kiến thức này, chúng ta học được một số bài học từ học thuyết về nghiệp. Thứ nhất, kiên nhẫn. Biết nghiệp luật giúp đỡ ta rất nhiều. Nếu chúng ta sống theo luật, không điều hại gì đến với chúng ta. Nếu chúng ta làm theo luật, phước lành đến với chúng ta đúng lúc. Chúng ta học được bài học to lớn về kiên nhẫn, không phải để bị kích động, mà là cái không kiên nhẫn ấy kìm hãm tiến bộ. Trong khi đau khổ, chúng ta biết chúng ta phải trả nợ. Chúng ta biết nếu khôn ngoan, chúng ta không tạo thêm đau khổ cho tương lai. Trong khi hoan hỷ, chúng ta cảm ơn những điều thú vị và học hỏi. Nếu chúng ta khôn ngoan, chúng ta càng tốt hơn nữa. Kiên nhẫn đem hòa bình, thành công, hạnh phúc và yên ổn. Thứ hai, tin tưởng. Luật đúng, toàn hảo thì một người hiểu biết không thể bị khó chịu về luật ấy. Nếu chúng ta khó chịu và không có tin tưởng, nó chứng tỏ rõ ràng chúng ta không nắm vững sự thật của luật. Chúng ta thực sự an ổn dưới đôi cánh của luật. Không có gì phải sợ hãi trong tất cả vũ trụ rộng lớn này, ngoại trừ những hành vi lầm lẫn của chính mình. Luật làm con người đứng vững trên đôi chân và tăng lòng tự tin. Tin tưởng tăng sức mạnh, chứ không nhận chìm hòa bình và hạnh phúc của chúng ta. Làm chúng ta thoải mái, can đảm, dù đi đến đâu, luật cũng là người bảo vệ chúng ta. Thứ ba, tự tin. Vì quá khứ làm chúng ta thành ngày nay, cho nên bởi những gì chúng ta làm bây giờ sẽ quyết định tương lai. Hiểu được sự việc này, vinh quang của tương lai vô tận, cho chúng ta lòng tự tin và không còn khuynh hướng kêu gọi sự giúp đỡ ở bên ngoài, mà thực ra chẳng có sự giúp đỡ nào cả. Đức Phật dạy, thanh tịnh hay không thanh tịnh do nơi chúng ta, không ai có thể thanh tịnh hóa người khác được. Thứ tư, kiềm chế. Đương nhiên, nếu chúng ta nhận thức được tội lỗi sẽ trở về, làm chúng ta đau khổ, chúng ta phải hết sức thận trọng về việc làm, nói năng và nghĩ ngợi. Điều gì không tốt, không thanh tịnh và không đúng. Kiến thức về nghiệp sẽ giữ chúng ta không làm điều sai trái, vì lợi ích cho người khác cũng như cho chính mình. Và thứ năm, sức mạnh. Càng lấy học thuyết về nghiệp là một phần của đời sống, chúng ta càng có sức mạnh, không những chỉ đường tương lai mà còn giúp đỡ người đồng chủng hữu hiệu hơn. Thực hành nghiệp lành, khi phát triển đầy đủ, chúng ta có thể vượt qua tội lỗi và giới hạn, phá vỡ tất cả gông cùm trói buộc, không cho chúng ta đạt mục tiêu Niết Bàn.